Chương 27. Khó khăn ngày hôm sau là một ngày đẹp trời, không trung xanh thẳm, không một gợn mây, chỉ thỉnh thoảng có mấy đàn chim nhạn bay qua. Quan sát nhân gian buồn vui tan hợp chúng, bà thấy Trương Duệ sáng sớm đã đều giỏ tre, cầm lưỡi hái như muốn đi ra ngoài thì ghé vào rào tre, lười biếng hỏi: "Trương Duệ, lại đến núi Lăng Vân hái thuốc à?" Trương Duệ cười đáp: "Bệnh cũ của mẹ ta tái phát, chỉ có sâm đuối mới trị được, nhân lúc hôm nay thời tiết đẹp như vậy, ta lên núi hái một ít về chung." Bà cười, nhưng thực chất chẳng vui vẻ gì. Bà ta nhìn hắn: "Thật là một đứa con hiếu thuận, không biết mẹ ngươi tu mấy kiếp mới có đứa con dịu người, tiếc là đứa con vô tâm kia của ta lại mất sớm, cứ thấy bỏ lại bà già này sống cô đơn." Cơ cực qua ngày, Trương Duệ thấy bà ta thương tâm thì vội nói: Bà, hiện tại Thu Mất Lão tổng cộng chỉ còn lại hai nhà chúng ta, còn phân biệt người ta làm gì? Nếu bà không chê thì ta sẽ làm con của bà, có chuyện gì bà cứ việc nói, Trương Duệ nhất định sẽ đối xử với bà như mẹ mình." Lần này chúng bà đã thật sự bật cười, cười đến làm đôi mắt vẫn đục hiếp lại, lộ ra ánh sáng khiến người ta không hiểu được. "Được vậy ta nhận ngươi làm con. Trương Duệ, ngươi nhất định phải tự mình bảo trọng, sống thật lâu, tuyệt đối đừng để ta trải qua nỗi đau mất con một lần nữa. Bộ xương già này của ta không chịu nổi đả kích như thế nữa đâu." Trương Duệ vừa trả lời đồng ý, vừa cõng giỏ tre ra khỏi cửa. Chung bà nhìn bóng lưng xa dần của hắn, lại cười khẩy: "Trương Duệ à, sống cho tốt vào, bởi vì ngươi không còn mấy ngày để sống nữa đâu." Sáng sớm, Quân Sinh đang ngồi trước bàn trang điểm thì chợt nghe thấy bên ngoài cửa truyền đến từng tiếng cười nói. Chẳng bao lâu sau, tiếng phụ phu nhân truyền vào: "Quân Sinh, mau ra đây xem ai tới này." Quân Sinh còn chưa đi tới cửa mà cửa phòng đã bị đẩy ra. Diễn Di cười hì hì nhìn nàng: "Quân Sinh tỷ tỷ, đã lâu không tới thăm tỷ. Chẳng lẽ tỷ quên mất ta rồi sao?" Quân Sinh thấy nàng ta mặc một bộ váy hoa rực rỡ, đi một đôi hài thiêu hoa cỏ chim chóc, trang điểm sáng ngời, rạng rỡ, thì không khỏi lôi kéo nàng ta nhìn một lượt rồi cười hỏi: "Trang điểm xinh đẹp như vậy, mỗi định đi gặp bà mối sao?" Yến Di nháy mắt với nàng, ý bảo còn có người khác ở đây. Chờ tiểu nha hoàn kia đi xuống thì nàng ta mới nắm lấy tay Quân Sinh: "Tỷ tỷ, không dối gạt tỷ, hôn sự của ta đã định ra rồi, chính là nhị công tử của Mã gia ở phía Nam Thành. Mấy ngày nay mẫu thân suốt ngày dẫn ta đi may quần áo, chọn trang sức, bận đến mức loạn hết cả lên, cũng không kịp đến nhà Thúy Vũ xem có giúp được gì không. Ta cũng thấy rất ấy nấy, không biết hôm nay tỷ tỷ có rảnh rỗi không, hai chúng ta cùng đến nhà Thúy Vũ đi." Quân Sinh gật đầu: "Vốn dĩ hôm nay ta định qua đó, muội tới vừa lúc, chúng ta có thể đi cùng nhau. Bây giờ ta chỉ cần ra cửa một mình là phụ thân không vui vui ngay, mặt cưới đánh lại, trông rất đáng sợ." Yến Nhi thoáng do dự, cuối cùng vẫn nói ra những lời nghẹn ở trong lòng lâu nay: "Tỷ tỷ, muội nghe nói chuyện của tỷ rồi, nhưng tỷ đừng buồn, những kẻ bàn tán lời đồn đó nhất định không phải mù thì chính là điếc, chẳng lẽ họ không biết ngày thường tỷ như thế nào hay sao? Làm sao họ có thể mở miệng ra là nói xấu người khác thế chứ?" Muội cũng vô cùng tức giận. Nói xong, nàng ta đứng bật dậy, nghiến răng nghiến lợi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đó có mấy người đàn bà ba hoa bìa đặt kia. Quân Sinh cười rồi kéo nàng ta ngồi xuống: "Tỷ không buồn, tỷ đã sớm suy nghĩ cẩn thận rồi. Quân Sinh mà bọn họ nói không phải là tỷ, muội cứ mặc kệ bọn họ đi, nhưng muội cũng đừng tức giận, đã sắp lập gia đình rồi, không thể trẻ con như thế được, nhưng mà tỷ không thể mặc kệ thế được. Mấy lời bàn tán đó truyền khắp nơi thì tương lai tỷ phải làm sao?" Quân Sinh nhìn qua cây ô để trong góc, chỉ cần hắn không ngại, những người khác nghĩ như thế nào tỷ cũng không để bụng. Yến Dĩ Dài được thâm ý trong lời nàng, xác được thâm ý trong lời nàng, lập tức nhìn chăm chăm Quân Sinh: "Tỷ tỷ, có phải tỷ có người muốn phó thác cả đời rồi hay không?" Thấy Quân Sinh có chút e lệ gục đầu xuống, Yến Nhi càng liều mạng lắc lư cánh tay của nàng: "Không được lừa muội, tỷ tỷ rốt cuộc là ai, mau nói cho muội, mau nói cho muội đi." Quân Sinh không chống lại nàng ta được, đành phải kể ra chuyện của Trương Duệ. Nghe xong quá trình hai người quen biết, Yến Nhi thở dài một hơi thật sâu: "Trời ạ, thì ra tiểu tử kia để ý tới tỷ tỷ." Vốn công nha đầu Thúy Phủ hiểu lầm là muội nghe được lời này, vẻ ứng đó trên mặt Quân Sinh bí mất. Tuy Yến Nhi tùy tiện nhưng cũng biết mình đã lỡ lời, nàng ta vội vàng nắm tay Quân Sinh nói rõ từng câu từng chữ: "Tỷ tỷ, có phải vì chuyện của Thúy Vũ mà trong lòng tỷ có gánh nặng, cho nên mới không dám chấp nhận vị Trương công tử này không?" Thế Quân Sinh không nói một lời, nàng ta lại vàng vội vàng khuyên nhủ: "Đây vốn là chuyện đôi bên tình nguyện, làm gì có đúng hay sai. Muội nghĩ nếu bây giờ Thúy Vũ có ở đây thì muội ấy cũng sẽ chúc phúc cho tỷ và Trương công tử. tuyệt sẽ không vì vậy mà sinh ra oán giận. Tỷ nghĩ xem, tuy nhà đầu kia không nói nhiều, nhưng cũng là người thông minh lanh lợi. Chắc chắn mũi ấy có thể nghĩ thông suốt, sẽ không trách cứ hai người nói đến Thúy Vũ. Vành mắt hai người đều hơi đỏ lên, không kìm được mà rơi lệ. Diễn Nhi lấy khăn tay lau nước mắt. Tỷ tỷ, từ nhỏ tỷ đã luôn đối xử với muội và Thúy Vũ như muội muội ruột. Muội thật sự hy vọng tỷ có thể hạnh phúc viên mãn. Trương công tử rất tốt, lại tâm đầu ý hợp với tỷ, trong thời điểm gian nan khó khăn nhất cũng không rời bỏ tỷ. Nếu có thể kết duyên với hắn thì dù là Thúy Vũ hay muội đều cảm thấy mừng cho tỷ. Quân Sinh ôm chặt Yến Nhi. Muội muội ngoan, đừng khóc, tỷ biết nên làm thế nào. Muội yên tâm, chúng ta đều sẽ hạnh phúc, nhất định sẽ hạnh phúc. Mặt trăng còn chưa lên, Trình Mục Du và Lưu Tử Đường đã cùng đi tới một quán rượu hẻo lánh. Hai người ngồi xuống, gọi một bầu rượu và mấy món ăn, rồi vừa uống vừa nói chuyện. Ngày mai Hiền đệ đã phải đi biển lương rồi, huynh mời đệ một ly. Xem như tiễn đệ, Trình Mục Du rót rượu, ngửa đầu uống cạn. Lưu Tử Đường cũng uống một ly. Đệ đã ở thành Tân An nghỉ ngơi dịu sức mấy ngày nay, ít nhiều cũng nhờ Trình huynh chiếu cố. Lần này hồi kinh, đệ muốn bẩm báo chuyện ở Thanh Thành với hoàng thượng, sau đó mới tính toán bước tiếp theo. Trình Mục Du buông chén rượu. Tên đạo sĩ kia hành tung thất thường, không ai biết ông ta ở đâu. Nếu muốn tìm ông ta còn khó hơn mò kim đáy bể. Hiện tại manh mối duy nhất chính là hộ chuẩn, chỉ khi tìm được y thì mọi bí mật mới được tháo gỡ, mới có thể giải quyết được chuyện này.